Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại San Francisco, Hoa Kỳ, Tây Úc và Hà Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco kỷ niệm cuộc tình nguyện ngày 25 tháng 4. Ngày 25 tháng 4 năm 2026, các học viên ở vùng vịnh San Francisco đã tổ chức một cuộc meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc để kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh. Một cư dân địa phương tên Margarita sống gần lãnh sự quán Trung Quốc cho rằng nguyên lý xuân thiện nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị phổ quát và cần được công chúng ủng hộ. Cô nói rằng cuộc thỉnh nguyện này là chính đáng và cần nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ hơn. Cô bày tỏ, cuộc kháng nghị này là một việc làm tốt. Mặc dù các học viên không ngừng kháng nghị ôn hòa, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc bức hại và còn tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc dưới sự hậu thuẫn của nhà nước. Sau khi biết được điều này, cô Margarita đã ký tên vào bản thỉnh nguyện, kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai người gốc Ấn Độ là Chenna và Akila cũng đã ký tên thỉnh nguyện. Anh Chenna chia sẻ, nhìn chung chúng tôi đồng tình với nguyên lý chân thiện nhẫn. Anh Chenna cho hay, anh không biết rõ chi tiết về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và anh sẽ tìm hiểu thêm về sự kiện này. Anh nói rằng bản thân hoàn toàn ủng hộ yêu cầu cơ bản của các học viên về việc có được một môi trường bình thường để tu luyện. Sau khi đọc tấm áp phích, anh Brandon, một cư dân địa phương, nhận định rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng là hành vi không thể chấp nhận được. Sau đó, anh cùng vợ ký tên vào bản thỉnh nguyện. Anh Brandon chia sẻ rằng trước đây anh chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Sau khi tìm hiểu về nguyên lý của môn tu luyện, anh nói, tôi thích nguyên lý chân thiện nhẫn. Tin tức thứ hai, người dân Tây Úc lên tiếng ủng hộ trong các sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ngày 23 và 25 tháng 4 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth và thành phố Fremantle để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc người dân Trung Quốc mưu cầu quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận. Vào ngày 23 tháng 4, các học viên đã căng biểu ngữ trước lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi người dân Úc giúp chấm dứt cuộc bức hại. Những tài xế lái xe ngang qua đã đi chậm lại để đọc biểu ngữ, một số người hạ cửa kính xe xuống và giơ ngón tay cái tán thưởng các học viên. Đến ngày 25 tháng 4, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở Fremantle. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người còn căng biểu ngữ cùng các học viên. Cô Sheila Sakabron đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói, mọi người nên biết điều này và cảm nhận được sự thiện lương. Thật tồi tệ khi một cuộc kháng nghị ôn hòa như vậy lại bị cấm ở Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều cần có quyền tự do để được lắng nghe. Ba thanh niên đã ký bản kiến nghị sau khi nghe về cuộc bức hại. Anh Lachlan Pearson nói, những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm thật tồi tệ, họ cần phải quan tâm đến người dân của mình. Anh Toby Rand đồng tình với ý kiến này và cho biết anh dự định sẽ tìm hiểu thêm về cuộc bức hại sau khi về nhà. Anh Craig Hardy cũng tin rằng tất cả mọi người đều nên có quyền tự do tín ngưỡng và thế giới này cần chân thiện nhẫn. Tin tức thứ ba, tổ chức các hoạt động tại The Hague, Hà Lan để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2026, các học viên tại Hà Lan đã tổ chức các hoạt động trước lãnh sự quán Trung Quốc tại The Hague, cũng như gần Hạ viện để kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khi đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc, cô Eleanor Van Worwee đã nhìn thấy các học viên đang luyện công. Cô cho biết, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Công. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết các bạn đã làm rất nhiều điều để đấu tranh cho quyền được tu luyện. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Tôi vừa ký tên vào bản thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của mình và tôi đang nghĩ đến việc tham gia tu luyện cùng các bạn. Anh Hugo Markin, một huấn luyện viên lướt sóng, từng dành thời gian làm việc với những học viên là du khách đến từ Trung Quốc. Khi biết về sự tra tấn và áp lực tinh thần mà các học viên phải gánh chịu vì đức tin của họ, anh đã lập tức ký tên thỉnh nguyện. Nhìn thấy các học viên đang ngồi đả tọa, anh thốt lên. Thật phi thường, tối qua tôi vừa mơ thấy mình đang ngồi thiền và hôm nay tôi lại gặp các bạn. Anh hỏi địa điểm luyện công và cho hay anh dự định sẽ học các bài công pháp. Buổi chiều ngày 23 tháng 4, các học viên đã dựng các bảng trưng bày và luyện công trên đường Bezaiden House Telework, gần văn phòng tạm thời của Hạ viện và ga trung tâm Denhans để thông tin cho người dân về cuộc bức hại. Anh Olivier Biller, một sinh viên ngành công nghệ thông tin sống ở Leiden và làm việc bán thời gian ở The Hague. Khi nhìn thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp, anh cho biết pháp môn này là một cách tuyệt vời để giữ gìn sức khỏe. Anh nhận xét sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tồi tệ. Anh biết ơn các học viên vì đã thông tin cho anh về cuộc bức hại và anh đã chụp ảnh các bảng trưng bày. Anh bày tỏ mong muốn giúp các học viên lan tỏa thông điệp này và kêu gọi thêm nhiều người chú ý đến tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Cô IC đến từ Iran chia sẻ, khi nhìn thấy các bạn, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng thuần tịnh, rất tĩnh lặng. Môn tu luyện này hẳn rất tốt cho việc cải thiện sức khỏe. Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên đàn áp các bạn. Luyện công là quyền của các bạn mà. Liên quan đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô nói, họ đang đánh mất lòng dân, họ không màng đến nhu cầu thực sự của người dân và ép buộc mọi người phải tuân lệnh. Pháp Luân Công có thể khiến cho rất nhiều người xích lại gần nhau. Sức mạnh của đức tin khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc khiếp sợ, vậy nên nó mới dốc toàn lực để đàn áp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.